Chương 4. Ánh nắng lạnh lẽo nước từ trong vòi phun được ánh nắng chiếu chói lòa, tiếng nước phun ào ào mang theo âm thanh tiết tấu mạnh mẽ. Bởi vì là thời gian giữa trưa, mọi người trên quảng trường không còn bao nhiêu. Doãn Đường Diệu ngồi trên ghế băng, anh duỗi tay đặt lên trên ghế. Nà Lộ khoác tay anh, ngẩng đầu lên nói với Tiểu Mễ:
"Xin lỗi nhé, hôm nay là ngày hẹn hò của bạn và Diêu. Đáng nhẽ mình không nên xuất hiện, nhưng mà Diêu nói rằng anh ấy rất rất nhớ mình. Mình đành phải..."
Trên ghế băng đã không còn thừa ra để cho Tiểu Mễ có thể ngồi. Cô đứng đó trước váy xanh của cô, mặc dưới ánh nắng càng trở nên mỏng manh.
"Không sao."
Tiểu Mễ ngắt lời, liếc nhìn Doãn Đường Diệu:
"Thế thì mình đi trước đây, hai người vui chơi thoải mái nhé."
Nói xong, cô quay người bước đi, trong tim dường như có một vật sắc nhọn đâm vào. Một bàn tay kéo cô lại, Doãn Đường Diệu đặt tay lên vai cô.
"Không vui à?"
Tiểu Mễ thở mạnh, lắc đầu.
"Không."
"Thế thì cô rất vui."
"Vâng."
Doãn Đường Diệu ngẩng đầu cười lớn. "Tôi đem cô gái khác đến chỗ hẹn hò với cô lại nói rằng cô rất vui. Tiểu Mễ, trên đời này còn có người khác giả dối hơn cô không?"
"Có."
Tiểu Mễ nói, Doãn Đường Diệu ngạc nhiên. Nụ cười của Tiểu Mễ đẹp như thiên thần.
"Em không giả dối, chạy 10.000 mét, viết bài luận đều là để cho anh vui. Lúc đi chơi cũng vậy, anh thích chiếc váy này, mặc dù rất lạnh, em cũng mặc vì anh. Anh thích Na Lộ, muốn ở bên cô ấy, thế thì anh cứ ở bên cô ấy. Chỉ cần anh vui, tại sao em lại không vui?"
"Thật lạnh."
Na Lộ trừng mắt nhìn Tiểu Mễ, trong lòng nghĩ: "Ồ, Dương Khả Vi luôn nói rằng cô nói chuyện thô bỉ, nhưng như thế này còn thô bỉ gấp trăm lần."
"Được."
Doãn Đường Diệu gật đầu. "Cô nói rất hay, rất cảm động." Anh ta kéo cô ôm vào lòng. Doãn Đường Diệu tay trái ôm Na Lộ, tay phải ôm Tiểu Mễ, cười lớn:
"Thế thì ba chúng ta cùng hẹn nhau nhé. Thật là vui."
Hôm đó tất cả mọi người trên quảng trường đều trợn tròn mắt. Một thanh niên lại ngang nhiên giữa thiên bạch nhật ôm hai cô gái. Hai thanh niên bây giờ thật là khác người.
"Siêu, cảm ơn anh, bữa trưa hôm nay rất ngon. Em thích nhất món cá canh biển.
Ồ, vừa tinh tế vừa thơm ngon."
Nà Lộ ngọt ngào nói với Doãn Đường Diệu:
"Thích thì lần sau đi tiếp."
"À."
Nà Lộ vui vẻ, rất thích nhà hàng Pháp này. Kiến trúc cửa hàng, không khí, đồ ăn, phục vụ đều là cao cấp.
"Tiểu Mễ, bạn ăn chưa?"
Cô giả vờ thân thiện hỏi Tiểu Mễ.
"Chưa."
Bụng cô đang sôi lên, trên trán Tiểu Mễ phảng phất chút mồ hôi.
"À, thế nào đây? Nhưng mà chúng mình đã ăn rồi."
Na Lộ cười. Tiểu Mễ nhìn ra xa, thấy một siêu thị, đứng dậy nói:
"Mình đi ăn cái bánh mì là được rồi."
Bắt buộc phải ăn cái gì đó, không thì không chịu được. Cô không muốn giấu mặt trước anh. Doãn Đường Diệu ngồi trên ghế băng. Anh không nói gì, sâu trong mắt anh hiện lên một ánh nhìn khó đoán.
"À, Siêu, em đột nhiên muốn ăn kem."
Na Lộ nói. Rồi cô quay sang Tiểu Mễ:
"Nhưng mà mình không muốn đi mua, cũng không muốn Siêu đi mua cho mình. Nhưng mà mình lại rất thèm." Tiểu Mễ
nhắm mắt lại. "Được, để mình mua giúp bạn."
"Cảm ơn, cửa hàng ở bên kia."
Nà Lộ chỉ tay, cửa hàng kem ở phía bắc quảng trường. Còn siêu thị có ba bánh mì lại ở phía nam quảng trường.
"Nhanh quay về nhé, Mình rất muốn được ăn ngay lập tức.
Ánh nắng giữa trưa chẳng ấm áp chút nào, kèm cầm trong tay thật là lạnh. Khi Tiểu Mỹ dùng tốc độ nhanh nhất để mua kem mang về, cái lạnh làm cô rét run. Nhưng Doãn Đường Diệu và Na Lộ lại không còn ở đó. Hai người đứng cạnh vòi phun, ngắm nước phun lên.
Xin lỗi, kem mình không muốn ăn nữa, Na Lộ nói. Hay bạn ăn đi, không phải bạn rất đói à?
Ừ. Tiểu Mễ cúi đầu xuống, nhìn chiếc kem, bước lên, vứt chiếc kem vào thùng rác. Na Lộ tỏ vẻ tức giận, nhìn Doãn Đường Diệu. Cuối cùng, cô cũng nhịn được, quay sang nói với anh.
Vòi phun nước là nơi lãng mạn nhất nhỉ?
Doãn Đường Diệu tỏ vẻ không quan tâm. Na Lộ tiếp tục nói.
Nghe nói, chỉ cần ném tiền xu xuống bể nước, sau đó ước nguyện, nguyện vọng sẽ trở thành sự thật.
Doãn Đường Diệu vẫn vậy.
Siêu, anh không tin à? Rất nhiều người tin vậy đó, cho nên mỗi vòi phun nước đều có tiền xu dưới đáy.
Tiền xu trị giá nhất là 1 tỷ nhỉ?
Vâng.
Như vậy có thể nói những ước nguyện chỉ đáng có 1 tệ thôi.
Na Lộ cứng họng. Doãn Đường Diệu vẫn tỏ vẻ không quan tâm.
Ước nguyện chỉ đáng giá 1 tệ, có thực hiện được hay không chẳng quan trọng.
Không nên nói như vậy. Tiểu Mỹ nhìn vòi phun nước, ánh nắng chiếu thật đẹp. Khi đồng tiền xu chìm vào trong nước, giống như một ước nguyện đẹp đẽ được cất giấu đi. Khi có ánh nắng, tiền xu dưới đáy nước sẽ phát sáng. Khi nước phun lên, cũng giống như ước nguyện trong tiền xu đang cất tiếng hát. Hoặc là chỉ có tiền xu là không thể làm cho ước nguyện thành hiện thực. Nhưng mà khi anh ném tiền xu vào trong bể nước là có hy vọng. Vì niềm hy vọng đó, anh sẽ nỗ lực cố gắng. Sau đó, ước nguyện sẽ thật sự được thực hiện.
Doãn Đường Diệu trừng mắt nhìn cô, cười nhạt.
Thế à? Thế thì tôi cũng có ước một điều.
Anh ta đưa tay vào túi quần lục, nhưng trong túi chỉ có chi phiếu và thẻ ngân hàng. Na Lộ vội vàng lục tìm trong túi sách của mình.
Em có, em đưa cho anh.
Doãn Đường Diệu ngăn tay Na Lộ, đưa tay gỡ chiếc khuyên kim cương trên mũi xuống, vùng tay ném xuống vòi nước.
Diệu, kim cương.
Na Lộ kinh ngạc. Từ khi cô quen Doãn Đường Diệu, anh luôn đeo chiếc khuyên tai đó, 3 năm không hề tháo nó ra. Ước nguyện bằng kim cương có thể thực hiện chứ? Doãn Đường Diệu hỏi Tiểu Mễ.
Chỉ cần cố gắng, ước nguyện nào cũng có thể thực hiện.
Tôi không tin.
Đâu, em cũng không tin. Cho đến khi ông trời cướp đi hạnh phúc của em, làm cho cuộc sống của em trở nên vô ý nghĩa, rồi lại âm thầm trả lại cho em một kỳ tích.
Na Lộ không chịu được cảnh Doãn Đường Diệu và Tiểu Mễ nói chuyện với nhau như không có cô ở đó. Cô vội vàng khoác tay anh, ngọt ngào nói với Tiểu Mễ.
Ừ, mình tin tưởng kỳ tích sẽ đến với bạn, bởi vì rất ít con gái mặt say như bạn cả ngày bám theo rượu, làm những việc vô nghĩa. Có phải bạn đang cố gắng hy vọng bạn sẽ thực hiện được ước nguyện tiếp cận rượu đúng không?
Doãn Đường Diệu ôm cô, hôn lên má.
Ghen à? Có con gái điên cuồng yêu anh, em phải nên cảm thấy tự hào chứ.
Na Lộ cười.
Làm gì có, người ta chỉ cảm thấy Tiểu Mễ quá điên cuồng, sợ cô ấy bị thần kinh thì chết, nhỡ làm hại anh thì làm sao?
Quay đầu lại, cô nhìn Tiểu Mễ.
Phải không, Tiểu Mễ?
Tiểu Mễ cắn chặt môi.
Xin lỗi. Xin lỗi cái gì?
Na Lộ ánh mắt lạnh lùng.
Thế thì sau này bạn đừng theo đuổi rượu nữa. Bạn không biết rằng như thế rất đáng ghét à? Bạn không có lòng tự trọng ư? Bạn không cảm thấy xấu hổ à?
Tiểu Mỹ nhắm mắt. Cô nói không nên lời. Cô biết rằng bản thân rất đáng ghét, nhưng mà cô chỉ muốn ở bên cạnh anh.
Doãn Đường Diệu nhìn Tiểu Mễ, đột nhiên ôm cô vào lòng, nói nhỏ vào tay cô.
Cô thích tôi.
Tiểu Mễ sững người.
Cho tôi biết cô thích tôi như thế nào. Nụ cười của Doãn Đường Diệu
đầy khinh miệt. Câu nói này được mặt Tiểu Mỹ trào ra:
em mãi mãi yêu anh, kể cả khi anh không yêu em nữa, kể cả khi anh quên mất em, kể cả khi em không còn trên thế gian này nữa, em vẫn sẽ yêu anh. Cô nhẹ nhàng nói.
Bốp! Một cái tát thẳng vào mặt Tiểu Mễ.
Nà Lộ quát.
Đồ không biết xấu hổ, cô lại càng không biết tự trọng.
Doãn Đường Diệu cũng sững người. Anh ta xoa nhẹ lên vai cô, sau đó anh ta khôi phục nụ cười nhẹ.
Biết vừa rồi tôi dùng kim cương để nguyện ước điều gì không?
Mặt Tiểu Mễ vừa đau vừa buốt, cô bắt đầu ho, chút sức lực cuối cùng cũng đang dần dần biến mất.
Tôi ước cô sẽ không theo đuổi tôi như thế này nữa.
Anh ác ý hôn lên tay cô, nhẹ giọng nói.
Con gái như cô thật đáng sợ.
Tiểu Mỹ sắc mặt xanh xao.
Nhưng mà bây giờ tôi lại có chút hối hận.
Soạn Được Rượu lấy tay lau nước mắt cho cô, rồi đưa lên miệng nếm thử.
Lạnh lạnh, mặn mặn. Được người khác yêu mạnh mẽ như vậy, cảm giác thật mới lạ. Nếu không thì chúng ta thử hẹn hò với nhau một thời gian xem sao.
Rượu! Nà Lộ hét lên, một chút khí chất của gái nhà lành cũng không còn.
Nhưng mà làm sao đây? Doãn Đường Diệu nụ cười điều giả.
Chiếc khuyên kim cương đã rơi vào trong nước, tôi lại không muốn cái ước nguyện đó nữa.
Tiểu Mỹ quá mệt đến mức khó nghe rõ những lời anh nói.
Giúp tôi tìm lại cái khuyên. Anh hôn lên làn môi xám xì của Tiểu Mễ.
Tìm lại cái khuyên, tôi sẽ hẹn hò với cô một tháng.
Diệu, anh nói gì vậy? Nà Lộ lại hét lên.
Tiểu Mễ chậm chậm ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn anh, làn môi thâm tím.
Không cần, em không cần làm bạn gái của anh. Chỉ cần anh vui, chỉ cần anh cho em ở bên cạnh anh, em sẽ cảm thấy hạnh phúc rồi.
Doãn Đường Diệu nhếch mép. Ồ, chỉ nghe thấy phải vào bể nước tìm cái khuyên, cô đã sợ hãi rồi à? Không phải cô có thể làm tất cả vì tôi sao? Chỉ cần tôi vui. Thế thì đi tìm lại cái khuyên đi.
Nà Lộ nhìn Doãn Đường Diệu rồi nhìn xuống bể nước, đột nhiên hiểu ra anh đang muốn làm gì, không nhịn được cười.
Đúng rồi, Tiểu Mễ, nhanh lên, bạn có thể làm tất cả mà. Vào bể nước này thì cô đáng là gì?
Bể nước rộng phải đến 20 mét, vòi phun nước đang phun lên từng đợt mạnh mẽ, nước rất sâu. Doãn Đường Diệu dáng người cao cao, khuôn mặt đẹp trai, dưới ánh nắng toát lên mùi vị lạnh lẽo.
Anh nhấc vai cô lên.
Sao vậy? Sợ nước quá lạnh không muốn đi à? Cô yêu tôi cũng chỉ có vậy thôi à?
Tiểu Mỹ nắm chặt tay, sắc mặt cô xanh xao, còn tiếng nói yếu ớt như lụa.
Tìm thấy chiếc khuyên, anh sẽ vui chứ?
Ừ, tôi sẽ rất vui, rất rất vui.
Doãn Đường Diệu lạnh lùng, ánh mắt thậm chí còn không thèm nhìn cô.
Anh nắm lấy khuỷu tay cô, dùng sức lắc mạnh, ánh mắt ác hiểm.
Em muốn nhìn thấy tuyết,
tuyết.
Anh cười khổ. Tháng tư, ánh nắng tràn đầy, bây giờ kiếm đâu ra tuyết đây?
Em muốn nhìn thấy tuyết mà.
Cô hưng phấn nói. Để tuyết nhẹ nhàng bay, bay lượn xung quanh em, khắp trời đất đều là tuyết. Em ở trong tuyết, nhắm mắt lại, đưa tay hứng tuyết rơi, sẽ rằng lãng mạn đúng không?
Tiểu Mễ, em lại xem phim truyền hình nào rồi?
Bản tính ca mùa đông.
Vì Dung Dung ở trong tuyết, anh ấy mỉm cười.
Wow, thật đẹp, thật quyến rũ.
Anh luôn biết mỗi lần cô xem cảnh tượng đẹp nào trong phim Hàn Quốc là cô muốn bắt chước bằng được. Cô nói như vậy có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu trong câu chuyện.
Mặc kệ, em muốn nhìn thấy tuyết. Dực, cô lại nũng nịu đòi anh.
Được không, năn nỉ anh mà.
Đợi sau khi tốt nghiệp, anh đưa em đến Thụy Sĩ xem tuyết rơi có được không? Nghe nói tuyết ở đó rất đẹp.
Anh dịu dàng nói.
Không, cô bĩu môi. Người ta muốn xem bây giờ cô.
Tiểu Mễ,
dừng.
Cô này nỉ. Được không, năn nỉ anh đấy. Tiểu Mễ biết rằng Dực vĩ đại của cô có thể làm được bất cứ điều gì. Tiểu Mễ sùng bái nhất Dực. Nhìn thấy Tuyết em sẽ vui chứ. Anh thở dài.
Vâng, vâng.
Cô gật đầu lia lịa. Em sẽ rất vui, rất rất vui. Hai mắt cô sáng lên, ôm chặt lấy cánh tay của anh.
Dực, anh có cách rồi đúng không? Wow, em biết Dực yêu Tiểu Mễ nhất mà. Dực có thể làm tất cả chỉ vì Tiểu Mễ.
Sân trường Thanh Viễn tràn ngập ánh nắng, tiếng cô cười vang lên. Ánh mắt anh tràn đầy là chiều chuộng, hai người cười ôm lấy nhau, tưởng như tất cả ánh nắng đang chiếu lên hai con người. Sinh viên Thanh Viễn mặc dù đều biết là anh và cô là một đôi nổi tiếng nhất trong trường, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không nhịn được ngước nhìn. Khuôn mặt cô hồng hào tràn đầy sức sống. Anh nhìn cô rồi bất chợt hôn nhẹ lên môi cô. Cô sững người, khuôn mặt của cô càng đỏ hồng hơn. Anh mỉm cười rồi nắm lấy tay cô, chạy nhanh trên con đường rừng trong trường. Chạy qua sân vận động, chạy qua hồ Kính Minh, chạy qua viện giao lưu nhập văn học thuật. Anh dừng lại, mỉm cười. Nhìn kìa, hoa anh đào. Đây là con đường hoa anh đào trong trường, đang là mùa hoa sắc nở. Sắc hoa trắng toát như tuyết, khi gió nhẹ nhẹ thổi qua, cánh hoa bay bay, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Hoa anh đào thật đẹp, hoa anh đào trắng toát giống như tuyết. Tiểu Mễ giơ hai tay ra, nhắm mắt lại, mỉm cười. Trong tuyết hoa anh đào, cô giống như một thiên thần.
À, Dực đang trên cây.
Tiểu Mễ mở mắt ra, cô nhất thời mỉm cười, nụ cười tươi sáng hơn cả hoa anh đào. Thì ra, Dực treo lên cây rung mạnh, làm cho cánh hoa rơi xuống. Anh mỉm cười với cô, ánh mắt đầy trìu mến. Từng đợt, hoa anh đào rơi xuống, làm cho Tiểu Mễ dường như trở thành công chúa hoa anh đào xinh đẹp nhất. Còn Bùi Dực, vì trèo lên cây, phá hoại nên bị kỷ luật.
Em vui là được.
Anh từ trong phòng bảo vệ đi ra, ôm lấy cô đang đứng đợi ở đó mỉm cười nói.
Các bạn đang nghe chuyện được phát độc quyền trên trang 2vblog.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Cuối tháng 5, nhưng ánh nắng lại lạnh lẽo bất thường. Trong không khí tràn ngập hơi lạnh, Tiểu Mễ mặc chiếc váy xanh mỏng manh, cơ thể cô đang run lên. Cô cố gắng để không ho thành tiếng, sắc mặt cô trắng bạch như giấy. Cô nhìn Doãn Đường Diệu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng để hít thở, để cho không khí đi sâu vào trong tim. Chỉ cần cô lấy được chiếc khuyên trong bể nước, anh sẽ rất vui. Nụ cười lại trở lại trên môi Tiểu Mễ, sau đó hơi thở của cô trở nên rất nhẹ.
Vậy hãy làm cho anh ấy vui.
Có người nhảy xuống bể nước. Mọi người trên quảng trường kinh ngạc. Chỉ nhìn trong làn nước sâu 1 mét, một cô gái mặc váy xanh đang vất vả tìm kiếm. Nước từ vòi phun vào người cô, chiếc váy ướt đẫm dính chặt lên người cô gái. Thân thể cô đang run lên vì lạnh, run lên đến mức làm cho mọi người cảm thấy cô sẽ gục xuống ngay tức khắc. Dưới ánh nắng trong bể nước, cô gái bị vòi nước lạnh lẽo phun vào. Thân thể yếu ớt của cô gái giống như ngọn cỏ đang bị mưa dày xéo. Cô cúi xuống cố gắng tìm kiếm gì đó ở dưới nước. Một chút, cô tìm kiếm rất tỉ mỉ. Nước rất lạnh, rất lạnh. Tiểu Mễ trước mắt đã không còn nhìn thấy gì. Ánh nắng mờ ảo, làn nước cũng mờ ảo. Khắp nơi là nước, khắp nơi lạnh lẽo. Cô chỉ dùng ngón tay mò tìm dưới đáy nước. Cái khuyên nhỏ bé, mày ở đâu, ra đây đi. Hơi thở của cô khó nhập, làn nước lạnh lẽo đang lấy đi chút hơi sức cuối cùng của cô. Cái khuyên nhỏ bé, mày ở đâu? Tiểu Mỹ lại cúi xuống tìm kiếm. Khi Tiểu Mỹ nhảy vào bể nước, vòi nước phun lên một đóa hoa nước. Hoa nước làm ướt đẫm bàn tay Doãn Đường Diệu. Trong bể nước, Tiểu Mỹ cuối cùng cũng đứng thẳng lên. Cô vẫy tay, hoa nước trên không trung phun lên trong suốt rồi rơi xuống. Cô vẫy tay về anh, nói điều gì đó nhưng tiếng nước quá lớn, nghe không rõ ràng. Doãn Đường Diệu đi lên trước, anh vẫn không hiểu mình rốt cuộc đang làm cái gì, thì đã đi vòng đến bên cạnh vò phun nước, đưa tay đỡ lấy Tiểu Mễ đang ướt đẫm người. Tiếng nước phun ào ạt. Tiểu Mễ đứng trước mặt anh, cô trông tội nghiệp giống như một con cá vừa nhảy ra khỏi nước. Bàn tay Doãn Đường Diệu vẫn giơ ra. Nhìn tay anh, cô sững người, ngẩng đầu lên, nụ cười yếu ớt trên môi cô. Sau đó cô cũng giơ tay ra. Hai bàn tay nắm lấy nhau, ngón tay tiếp xúc ngón tay. Ngón tay cô lạnh buốt, ngón tay anh nóng hổi. Ngay lúc đó, Tiểu Mễ đột nhiên ngã xuống nước. Trong bệnh viện đông đúc người, hành lang lộn xộn, các bác sĩ y tá đi đi lại lại, nhìn người bệnh đi đi lại lại, người thăm bệnh đi đi lại lại, giường bệnh đẩy qua đẩy lại, Uy Quả Quả và Thành Quyên vội vã chạy đến bệnh viện. Đến tầng 3, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Tiểu Mễ! Uy Quả Quả hét lớn, đột nhiên nhận được điện thoại nói Tiểu Mễ trong bệnh viện, bảo họ đến, không nói rõ tại sao lại phải ở trong bệnh viện, cũng không nói rõ tình hình thế nào, điện thoại đã ngắt. Vội vàng chạy đến bệnh viện, cô và Thành Quyên đến mức không nói với nhau được câu nào. Đóng cửa lại, Thành Quyên nhìn không thấy bác sĩ trong phòng bệnh, cũng không thấy có thiết bị cấp cứu khẩn cấp, trong lòng có đôi chút yên tâm, biết rằng tình hình của Tiểu Mễ cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Uy Quả Quả vội đến bên Tiểu Mễ. Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, bạn thế nào rồi? Tiểu Mễ yên lặng nằm trên giường bệnh, mái tóc ngắn của cô vẫn còn đôi chút nước, sắc mặt xanh xao, đôi môi tím ngắt, cô nặng nề ngủ, bàn tay trái nắm rất chặt. Nói nhỏ chút, cô ấy đang ngủ. Thành Quyền nhẹ giọng nói, rồi kéo Uy Quả Quả từ bên cạnh giường bệnh ra xa một chút. À, Uy Quả Quả liếc nhìn Tiểu Mễ rồi nhẹ nhàng lùi ra xa, hy vọng không ảnh hưởng đến nghỉ ngơi. Phòng bệnh yên lặng trong giây lát. Trong không khí dường như chỉ có hơi thở của Tiểu Mễ yếu ớt. Ánh mắt của Uy Quả Quả từ giường bệnh dịch chuyển, rồi kinh ngạc nhận ra thì ra ở trong phòng bệnh còn có một người khác nữa. Doãn Đường Diệu đứng ở góc tường cách Tiểu Mễ khoảng 3-4 mét, bàn tay anh đút túi quần. Ánh mắt không có biểu cảm gì. Uy Quả Quả xông lên chỉ tay về phía anh. Đúng rồi, hôm nay Tiểu Mễ đi chơi với bạn có đúng không? Bạn lại làm điều gì khiến cô ấy phải nhập viện thế này? Doãn Đường Diệu không quan tâm. Uy Quả Quả tiếp tục hét. Này, Tiểu Mễ tốt với anh như vậy, thay anh chạy 10.000 mét giúp anh viết bài luận, chiếc váy mỏng như vậy anh đưa cô ấy cũng mặc. Anh không biết là cô ấy đang bị bệnh à? Cô ấy đang sốt rất cao, sốt 39 độ. Tôi không cho cô ấy đi, nhưng cô ấy vẫn cứ đi, còn nói là sợ anh phải đợi, chưa đến 10 giờ đã đi rồi. Nói đi, anh rốt cuộc đã làm cái gì hại đến cô ấy nông nỗi này? Quả Quả, Thành Quyền nói với cô, phải nói nhỏ, Doãn Đường Diệu là một kẻ hết thuốc chữa. Điều này cả trường Thành Du đều biết, hy vọng Tiểu Mễ qua lần này sẽ không như vậy nữa. Uy Quả Quả nhịn giọng, chết thật, tức giận lại quên hết rồi. Cô lại trừng mắt nhìn Doãn Đường Diệu. Doãn Đường Diệu vẫn lạnh lùng, anh ta không nhìn Uy Quả Quả, dường như chẳng nghe thấy cô nói gì. Đột nhiên, anh đứng thẳng dậy, đi đến bên giường. Này, anh làm gì vậy? Uy Quả Quả vội vàng giơ tay lên ngăn anh lại. Lại muốn làm điều gì hại Tiểu Mễ đây? Doãn Đường Diệu đẩy tay cô ra, đi đến bên Tiểu Mễ.
Tỉnh rồi à?
Giọng nói vẫn lạnh lùng. Uy quả quả cũng vội vàng đi đến cúi đầu nhìn. À, Tiểu Mễ im lặng nằm đó, cô dần dần mở mắt, có vẻ rất mệt mỏi. Tiểu Mễ cố gắng ngồi dậy, ánh mắt quay sang nhìn Uy quả quả và Thánh Quyên. Cảm ơn các bạn, mình không sao. Uy quả quả lo lắng, vội vàng nhấn cô nằm xuống hét lên.
Sao lại không sao? Không sao mà lại phải vào bệnh viện à? Cho chúng mình biết Doãn Đường Diệu đã làm gì với bạn.
Không sao, mình không sao mà. Tiểu Mễ nở nụ cười yếu ớt. Sau đó ánh mắt cô nhìn Doãn Đường Diệu. Nụ cười cô đẹp như thiên sứ. Giọng nói rất yếu ớt, cô nói với anh.
Em tìm thấy rồi.
Cô vất vả giơ bàn tay trái ra, một cái khuyên kim cương. Doãn Đường Diệu nhìn cái khuyên, cái khuyên trong bàn tay cô đột nhiên phát sáng rực rỡ. Khi Bùi Ưu chuẩn bị về nhà, nhìn thấy cửa ở nhà bên cạnh vẫn mở, còn bên trong u ám không bật đèn. Bùi Ưu gõ cửa rồi bước vào, vừa bước đi vừa hỏi.
Mẹ Doãn, Diêu, có ai ở nhà không?
Không có ai trả lời. Phòng khác yên tĩnh, dường như không có ai cả. Khi ánh mắt của Bùi Ưu dần dần thích nghi với bóng tối, anh nhìn thấy Doãn Đường Diệu đang nhắm mắt ngồi trên ghế sofa. Bùi Ưu bước đến, ngồi bên cạnh anh, khoác vai anh.
Này, đang nghĩ gì thế?
Rất ít khi nhìn thấy Diệu thế này. Doãn Đường Diệu bị đánh thức, mở mắt ra nhìn thấy Bùi Ưu, người bạn lớn lên cùng anh. Bùi Ưu tỉ mỉ dò hỏi anh.
Nghe viện trưởng nói hôm nay cậu đến bệnh viện.
Ừ.
Ái chà, chuyện lạ nhỉ.
Bùi Ưu vuốt mũi cười cười.
Cậu không phải là có chết cũng không vào bệnh viện à? Sao hôm nay lại tự mình đến đó vậy?
Doãn Đường Diệu quay sang, biểu cảm có chút lúng túng.
Nghe nói cậu còn bế một cô gái đến đó, có vẻ rất lo lắng, hét lớn ra lệnh viện trưởng Nhiệm phải đích thân khám bệnh cho cô gái.
Bùi Ưu cười thành tiếng. Diệu, có phải yêu rồi đúng không? Chúc mừng, chúc mừng.
Viện trưởng Nhiệm thật lắm mồm, Doãn Đường Diệu nói. Cô gái đó là ai? Hôm nào cho mình gặp nhé.
Ái chà, có thể làm công tử Diệu lo lắng như vậy. Bùi Ưu hài hước đùa.
Không phải, cô ta chỉ là một người điên.
Giọng nói của Doãn Đường Diệu có vẻ buồn buồn.
Người điên?
Bùi Ưu lại càng tò mò. Là người điên như thế nào có thể để Diệu xấu hổ và lo lắng như thế này?
Doãn Đường Diệu lại im lặng.
Sắc mặt anh có vẻ khác thường, sâu trong mắt anh dường như có cái gì đó đang phát sáng, nhưng lại có vẻ mờ ảo, tranh đấu và không rõ ràng. Ngón tay anh vô thức nắm cái gì đó. Bùi Ưu nhìn thấy, chỉ nhìn thấy cái khuyên kim cương trong bàn tay Doãn Đường Diệu không ngừng phát sáng.
Này, cái khuyên trên mũi cậu sao lại gỡ xuống?
Diệu đeo nó đã lâu lắm rồi. Bùi Ưu thậm chí còn cảm thấy cái khuyên đã trở thành một bộ phận trong cơ thể của Diệu. Doãn Đường Diệu nhìn chiếc khuyên, ánh sáng từ chiếc kim cương phát sáng khắp phòng một hồi lâu. Doãn Đường Diệu hỏi.
Ừ, nếu có người nói với cậu cô ấy thích cậu, chỉ cần cậu vui, bất cứ điều gì cô ấy cũng có thể làm, kể cả cô ấy thật sự không muốn làm, kể cả khó khăn đến mấy cô ấy cũng làm.
Là cô gái đó à?
Ừ.
Doãn Đường Diệu dựa đầu vào ghế sofa, nhắm mắt lại. Anh nắm cái khuyên vào trong lòng bàn tay.
Nhưng mà làm sao đây? Mình luôn đối với cô ta rất tệ, cũng không thể hiểu được cô ta tại sao.
Bùi Ưu yên lặng nghe anh nói.
Ừ, cậu không biết.
Cậu thích cô ấy à?
Bùi Ưu mỉm cười.
Doãn Đường Diệu trầm ngâm.
Không biết, chỉ là mỗi lần thấy cô ấy cười với mình chỉ muốn hung dữ với cô ấy. Mình hung dữ với cô ấy vẫn cười với mình. sau đó mình lại càng muốn hung dữ với cô ấy.
Diệu, cậu là thằng ngốc!
Bùi Ưu cười lớn. Doãn Đường Diệu hít thở sâu, mở mắt ra, nói lớn.
Cô ta là một con điên.
Ừ, thằng ngốc với con điên là một đôi trời sinh mà.
Bùi Ưu nghiêm túc nói.
Ừ! Doãn Đường Diệu khuôn mặt đỏ gay.
Yêu đi! Bùi Ưu cười. Đàn ông con trai từng này tuổi rồi cũng nên yêu một lần đi.
Doãn Đường Diệu đẩy anh ra. Nói chuyện như ông già, chỉ hơn người ta có 2 tuổi.
À này, tại sao cậu không yêu?
Mình... Bùi Ưu xoa xoa mũi cười.
Mình vẫn đang đợi cô gái của đời mình.
Doãn Đường Diệu chịu không nổi nhìn anh. Bùi Ưu lại cười lớn. Hai người rất vui vẻ. Căn phòng trong giây lát trở nên rộn rã. Qua một lúc, khổ sở lại hiện lên trên khuôn mặt Doãn Đường Diệu.
Ừ,
mình lo.
Sao vậy?
Doãn Đường Diệu im lặng. Bùi Ưu mỉm cười nhìn anh.
Cậu bây giờ đang khỏe mạnh, chỉ cần cẩn thận một chút, điều gì cũng có thể. Nếu như cô ấy thật sự là một cô gái tốt thì đừng có do dự gì nữa. Yêu đi.
Ừ, cậu đã cảm động trước cô ấy rồi.
Mình không có.
Doãn Đường Diệu thiếu chút nữa nhảy lên.
Được, được, cậu không có.
Bùi Ưu nhịn cười.
Thế thì coi như cho cô ấy một cơ hội đi.
Thật à? Được không? Chiếc khuyên lạnh lẽo được bàn tay nóng hổi làm ấm.
10.000 mét à? Mình thay anh ấy chạy.
Con đường chạy dài màu đỏ, bóng hình cô chìm trong bóng tối. Chỉ khi cô chạy qua bóng đèn mới nhận ra.
Bài viết là của Doãn Đường Diệu.
Cô đứng bật dậy, tiếng nói đầy vẻ cương quyết. Anh nhìn thấy đôi mắt đó, trong sáng như nước, trắng đen rõ ràng, mang đôi chút buồn, yếu ớt nhưng lại cực kỳ kiên cường.
Tìm thấy Khuyên, anh sẽ vui chứ?
Cô thấy cô đang run lên. Cô im lặng nằm trên giường bệnh, mái tóc ngắn vẫn có đôi chút ướt, khuôn mặt xanh xao, đôi môi tím ngắt. Cô đang ngủ, tay trái nắm chặt lại.
Em tìm thấy rồi.
Chiếc khuyên trong bàn tay cô đột nhiên phát sáng. Doãn Đường Diệu hít một hơi thở sâu, anh có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập nhanh.
Bịch, 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 bịch.
Buổi sáng, trước tiết học đầu tiên.
Này, bạn vẫn chưa hết sốt, đi học làm gì? Nếu như bệnh càng nặng thì làm thế nào?
Huy Quả Quả ngồi cạnh Tiểu Mễ, nhìn cô, thật không hiểu nổi. Nghỉ học thì cứ nghỉ, dù sao bác sĩ cũng đã viết đơn bệnh rồi, sẽ không bị đánh dấu là bỏ học. Tiểu Mễ hò nhẹ, mở sách ra. Thầy giáo khi dạy sẽ bổ sung rất nhiều nội dung khác, chỉ dựa vào tự học, đọc sách thì sẽ bị thiếu hụt một số kiến thức.
Này, tiết học này quan trọng hay là bệnh của cậu quan trọng đây?
Mình không sao, chỉ còn 38 độ thôi, sẽ khỏe khỏi ngay thôi mà.
Uy Quả Quả khổ sở.
Năn nỉ cậu đấy, có đi học hay không có quan hệ gì đâu, bạn chắc chắn sẽ đủ điểm mà.
Tiểu Mỹ mỉm cười lắc đầu. Chỉ có cố gắng, người học xuất sắc mới có thể làm thiên sứ.
Thiên sứ? Cái gì vậy? Tại sao bạn lại muốn làm thiên sứ?
Người ở bên người, hoa ở bên hoa, chim ở bên chim, thiên sứ cũng sẽ ở bên nhau. Tiểu Mỹ vừa đọc sách vừa nói, càng nói càng khó hiểu, Uy Quả Quả hay mắt mơ hồ. Cửa phòng học bị đá mạnh, các sinh viên lại sững sờ quay sang nhìn. Doãn Đường Diệu lạnh lùng, anh mặc bộ đồ đen, vài khoác chiếc ba lô to, ánh mắt không biểu cảm.
Lại là hắn, thật đáng ghét. Tại sao gần đây hắn ngày nào cũng đi học nhỉ? Không giống như trước đây,
ngày nào cũng bỏ học, mọi người đều được điên.
Uy quả quả thì thầm, cửa phòng học thường xuyên bị hắn đá, hậu cần đã phải sửa đến 4-5 lần rồi. Doãn Đường Diệu đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, dò xếp khắp phòng học, sau đó bước thẳng đến. Uy quả quả mở to mắt, kinh ngạc. Cái gì? Anh ta đang đi về phía cô và Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ?
Uy quả quả nói. Trời ơi, Doãn Đường Diệu lại muốn làm gì đây? Anh ta vẫn hại Tiểu Mễ chưa đủ hay sao? Khi Tiểu Mễ ngẩng đầu lên, Doãn Đường Diệu vừa lúc bước đến trước mặt Tiểu Mễ. Ánh nắng sớm chiếu lên người anh, dáng người cao to của anh như bao vây lấy Tiểu Mễ. Cô đến đây làm gì? Giọng nói của anh ta vừa hung dữ vừa lạnh lùng. Tiểu Mễ sững người, bắt đầu ho.
Em đến học mà.
Doãn Đường Diệu, làm gì mà hung dữ như vậy? Anh hại cô ấy chưa đủ hay sao? Hôm nay lại còn định giở trò gì để hại cô ấy nữa à? Cho anh biết.
Uy quả quả nói liên hồi, tất cả sinh viên trong lớp đều quay lại nhìn.
Bác sĩ nói cô phải nghỉ ngơi.
Tiểu Mễ sững người.
Uy quả quả trợn cho mắt ngạc nhiên. Các sinh viên trong lớp cũng vậy, trong giây lát không hiểu vì sao.
Doãn Đường Diệu đang quan tâm đến Tiểu Mễ à?
Không học hành gì nữa, quay về ký túc.
Doãn Đường Diệu cầm cặp của Tiểu Mễ lên, thổ lộ nhét sách vở của cô vào, nhét nhầm cả sách của Uy quả quả vào đó mà cũng không biết.
Em muốn đi học.
Bàn tay Tiểu Mễ nắm chặt lấy cặp sách, nói nhẹ nhàng. Trên chiếc cặp sách màu trắng, bàn tay của Doãn Đường Diệu, bàn tay của Tiểu Mễ, khoảng cách không đến 2 cm. Anh muốn giật lấy cặp sách của cô lại dùng sức giữ lại.
Doãn Đường Diệu hét lên. Này cô!
Tiểu Mễ cười với anh, ánh mắt cô nhìn thẳng, đôi môi vẫn có chút xám xịt, nhưng nụ cười rất có tinh thần.
Em thật sự không muốn nghỉ học.
Doãn Đường Diệu trừng mắt nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng anh nói,
tùy cô.
Anh buông cặp sách xuống. Cảm ơn. Tiếng nói của Tiểu Mễ rất nhẹ nhàng, nói đến mức chỉ có Uy quả quả bên cạnh nghe thấy. Chỉ có Uy quả quả nhìn thấy, hình như sắc mặt của Doãn Đường Diệu đỏ lên.
Doãn Đường Diệu quay lưng bước đi, đột nhiên hít sâu một hơi. Biểu cảm của anh dường như đang tranh đấu. Anh lại quay người, mở cặp sách của mình, lấy từ trong ra một bình thuốc, một gói thuốc giấy, một hộp thuốc, lại một gói thuốc giấy nữa, cuối cùng là một bình giữ ấm. Tiểu Mễ và Uy quả quả sững người nhìn đống thuốc trên mặt bàn, cả lớp đều kinh ngạc.
Uống hết chỗ thuốc này.
Doãn Đường Diệu yên cương quyết nói, rồi quay người bước về chỗ mình.
Uống hết chỗ thuốc này. Có phải Doãn Đường Diệu đang mua hết cả thuốc cảm lạnh ở cửa hàng thuốc chăng? Uống hết chỗ thuốc này sẽ xảy ra chuyện.
Uy quả quả cúi mặt xuống bàn cười lớn. Tiểu Mễ cười khổ sở, mở bình nước ra, hơi nóng thoát ra. Uy quả quả kinh hỉ.
Doãn Đường Diệu lại có một lần chu đáo.
Tiểu Mễ cầm bình nước ấm không nhịn được quay mặt lại nhìn Doãn Đường Diệu đang lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong tim cô mềm mềm, giống như bị một vật gì đó đập vào. Mấy hôm nay thời tiết thật không bình thường. Tháng 5 đáng nhẽ ra sẽ phải rất nóng, nhưng đợt lạnh này đã 3-4 ngày rồi. Trong phòng học tràn ngập không khí lạnh. Thầy giáo đang giảng bài, Tiểu Mễ vừa chăm chú nghe vừa ghi chép. Cơ thể cô rất nóng, muốn ho thành tiếng nhưng sợ ảnh hưởng đến các bạn xung quanh.
Bạn không sao chứ?
Uy quả quả thì thầm hỏi. Tiểu Mễ lắc đầu, mỉm cười, cố gắng tỏ vẻ như không có chuyện gì. Cô đã quyết định là muốn ngồi học, sẽ không thể để một chút bệnh của mình làm ảnh hưởng đến người khác. Cố gắng nhịn ho, cố gắng nhịn cái lạnh đang ảnh hưởng đến cơ thể, cố gắng chịu đựng đầu óc đang quay cuồng. Chiếc bút viết cố gắng viết lên giấy. Tiểu Mễ tập trung toàn bộ sức lực để quên đi mệt mỏi, cố gắng nghe rõ thầy giáo giảng bài, Nhưng mà bởi vì cố gắng để không cho mình ho thành tiếng, trong phổi khó chịu đến mức muốn như nổ tung, hơi thở cũng trở nên khó khăn, khuôn mặt cô đỏ rực. Bịch, tiếng cặp sách vứt trên bàn. Các sinh viên quay đầu nhìn, chỉ thấy Doãn Đường Diệu đứng dậy, khoác ba lô lên vai. Anh lạnh lùng lấy trong túi ra một chiếc MP3, ấn vào phím ghi âm, rồi bước lên bục giảng, đặt lên bàn giáo viên, nói với thầy giáo: "Nội dung bài giảng nói vào đây, giọng nói to một chút." Thầy giáo sững người, chưa kịp nói gì, Doãn Đường Diệu đã bước đi. Doãn Đường Diệu bước đến bên Tiểu Mễ. Tiểu Mễ hoang mang muốn nói gì, nhưng mà biểu cảm của anh lại lùng như vậy, nhất thời cô nghĩ không ra phải nói điều gì. Doãn Đường Diệu không nói gì, anh bế sốc Tiểu Mễ lên. "Anh làm gì vậy?" Tiểu Mễ kinh ngạc, trong lòng anh dãy giụa, trong lúc căng thẳng, cô không nhịn được ho nữa.
"Đến phòng khám bệnh."
Doãn Đường Diệu vừa bế cô, vừa đi vừa nói:
"Đã ghi âm cho cô, sẽ không làm cô gián đoạn nghe giảng."
"Anh, bỏ tôi xuống, nhanh." Tiểu Mễ vừa ho, vừa hét lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.
"Im lặng."
Doãn Đường Diệu nói. Anh ôm cô chặt, bế cô ra khỏi lớp. Thầy giáo và các sinh viên đều kinh ngạc, chẳng ai nói được gì.